Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta tiếp tục mổ xẻ vấn đề của vị đạo hữu đã nêu ra. Và trong mấy đêm liền trước, chúng ta giải quyết đến cái chỗ đêm thứ tư, khi mà không biết nhận Phật, nhìn vào những cái chuyện này làm cho giật mình, kinh hoảng, và thấy rằng chúng ta không cách nào trong một đời này có thể vượt qua sanh tử luân hồi, không thể nào vượt ra nghiệp chướng được. Nhưng mà khi niệm Phật rồi, chúng ta nghe các chư tổ dạy cho chúng ta, tự nhiên hình như là một lần nhìn thấy những cái chướng ngại này, làm cho cái tâm chúng ta lại vững vàng hơn nữa, thì quyết chí hơn nữa để đi về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì xin thưa thật, tất cả nó đều giải quyết trọn vẹn trong câu A Di Đà Phật hết. Cho nên khi đưa những vấn đề này ra, nếu mà chúng ta càng ngày cái niềm tin chúng vững thì đúng. Nếu đưa cái vấn đề này ra mà cái tâm chúng ta càng ngày càng hồ nghi, càng ngày càng lo sợ, thì chính là cái tâm ta đang bị thối chuyển. Mà đã bị thối chuyển rồi, một khi nó thối chuyển một cái, nó thôi luôn xuống thế giới luôn. Cho nên có những người mà họ dường như chưa biết tu hành, tự nhiên khi mà cuối đời họ gặp một cái người thiền hữu trí thức chỉ điểm cho họ cũng được niệm Phật, rõ ràng là từ đầu chí đuôi họ đi dưới đất không, họ phát lòng tin tưởng, từ căn bản này mà họ vượt lên một cái tối thị phương này, họ là những người không thối chuyển ngay giây phút trước khi ra chi. Còn chúng ta tu hành mà nhiều khi sợ ý, giống như đang đi lên càng leo cao mà nó thối một cái, nó rớt xuống một cái, nó tuốt luôn. Chính vì vậy mà chư tổ thường thường khuyên người niệm Phật như thế này: những người niệm Phật đến giờ phút sau cùng mất phần bản sanh là do thường thường nó rơi vào trong ba cái trường hợp. Thứ nhất là thấy ta nghiệp chướng sâu nặng quá, làm sao mà có thể vượt qua khỏi tam giới đi về Tây Phương. Vì cái tâm hồn nguyên như vậy cho nên tâm hồn mờ mờ mịt mịt, không còn vững niềm tin, bỏ cầu A Di Đà Phật. Một cái chướng ngại nữa là nghĩ rằng Phật dạy là 10 niệm tất sanh, không biết ta niệm như vậy A Di Đà Phật có đến tiếp dẫn ta về Tây Phương hay không. Vì nghi nghi ngờ ngờ như vậy cho nên cái câu niệm Phật cũng không thành, cái chí nguyện bản thân cũng không vững, niềm tin không vững, chí nguyện không vững, thì niệm cũng chẳng qua là niệm sao sao đó, không được tương ứng. Một dạng thứ ba nữa là chúng ta đang tu, nghe rằng là câu A Di Đà Phật vô cùng vi diệu, có thể phá tan tất cả nghiệp chướng, nhưng mà sao cuối cùng ta lại bị bệnh, ta lại bị nạn, giống như ba trường hợp trước, lại bị mê man bất tỉnh, bị nghiệp đó. Như vậy câu A Di Đà Phật không có tác dụng gì cả. Cho nên chuyển, ví dụ như người đang ăn chay, nghĩ à ăn chay như vậy, mình niệm những Phật như vậy, không thấy kết quả, chuyển qua ăn mặn. Khi chuyển qua ăn mặn một cái là cái tâm thối chuyển liền. Thà rằng họ giờ đừng ăn chay đi, cứ ăn mặn đi, nhưng mà tâm họ hiền lành. Khi họ gặp một cái cơ hội, từ đó họ quyết lòng đi vững mạnh, họ vững mạnh hơn những người mà tu rất nhiều sau cuộc chuyển. Cho nên xin thưa là chư tổ dạy chúng ta đừng bao giờ để cái tâm thối chuyển. Hãy nó thối chuyển một cái là nhất định nó đi xuống luôn, không bao giờ mà có thể vươn lên được. Cho nên khi mình nêu ra những vấn đề này, chúng ta học hỏi, càng thấy trở ngại chừng nào càng vin vào câu A Di Đà Phật. Tại vì nếu không vin vào câu A Di Đà Phật thì nhất định chúng ta không còn cái cơ hội nào để mà vượt qua sanh tử luân hồi, để mà về Tây Phương thành Phật được hết. Bốn cái chuyện hôm qua mình thấy là dễ rồi chứ gì. Bây giờ cái chuyện thứ năm là trúng phong A khẩu không nói được. Đây là những người cũng không thể bản thân Tây Phương Cực Lạc được. Như vậy bây giờ chúng ta niệm Phật, chúng ta bị A khẩu, có được đi về Tây Phương không? Trong vạn kinh vạn điển đều nói thế này: một người mà còn nghiệp chướng nhất định phải tụng nghiệp thọ báo, không thể nào vượt qua tam giới, gọi là đoạn hoặc chứng chừng. Nếu mà chúng ta không biết, cứ đưa cái đó ra mà khai thác đến một điểm nào đó, chúng ta không cách nào có cái niềm tin đi về Tây Phương được hết. Nhưng mà nghe những lời các tổ dạy, quý vị sẽ thấy một câu A Di Đà Phật phát tan tất cả mọi chướng ngại. Tại vì sao như vậy? Tại vì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói một câu như thế này: những người nào mà tổ chức những người ngũ nghịch thập ác, sau cùng gặp một người thiền tri thức chỉ điểm, họ chỉ cần tin tưởng niệm 10 câu A Di Đà Phật cũng được về Tây Phương Tịnh Độ. A Xà Vương Thế là một cái chứng minh cụ thể. Nếu mà không hiểu được cái đạo lý này mà dán rằng là một người có nghiệp chướng thì không thể nào đi về Tây Phương được, vô tình tự chúng ta đoạn mất cái niềm tin đi về Tây Phương hết. Tại sao như vậy? Tại vì chúng sanh trong cái thời mạt pháp này, xin thưa tất cả quý vị, tất cả chúng ta đây này đều nằm trong dạng này hết á. Không cách nào mà trốn thoát được hết á. Tại vì chúng ta cứ tu một vài năm này không ăn nhầm gì đối với cái nghiệp chúng ta, mà trong kinh Hoa Nghiêm nói nếu nó có hình tướng không trung này là niêm chắc rồi. Thế mà một ngày chúng ta tới đây niệm Phật 2 tiếng đồng hồ, vừa niệm vừa vọng tưởng nữa, làm sao mà phá được nghiệp chướng nó? Thì như vậy cái nghiệp chướng này tôi nói thiệt nó còn báo hại hơn. Bây giờ làm sao tiêu nghiệp chướng? Nếu một người nào trung thành niệm Phật, quyết lòng niệm Phật, chắc chắn họ vượt qua được. Cho nên cái này là cái Phật nói cho những người không chịu vin vào câu A Di Đà Phật. Một người mà có nghiệp chướng không được về Tây Phương Cực Lạc là tại vì họ tự phá nghiệp mà đi. Trong khi chư tổ nói chúng ta không biết bao nhiêu lần, người niệm Phật không phải là diệt nghiệp để đi về Tây Phương, mà người niệm Phật gọi là phục nghiệp đi về Tây Phương. Rõ ràng hai cái điều khác nhau. Cái nghiệp mà làm chúng ta mê man bất tỉnh, chúng ta diệt cái nghiệp đó, diệt không nổi. Tôi thường hay đi đây đi đó hay nói câu này: nếu mà người nào phát cái tâm nguyện con quyết lòng diệt đoạn hết nghiệp để đi về Tây Phương, thì nếu quý vị làm như vậy tốt, nhưng mà quý vị hãy ở lại trong cõi Ta Bà, ở lại trong cõi vô thường này vô lượng kiếp nữa mà diệt. Vô lượng kiếp mà diệt được thì cũng may, nếu mà vô lượng kiếp mà diệt không được thì tới vô lượng vô biên kiếp vẫn đời đời kiếp kiếp mà chịu nạn. Trong khi A Di Đà Phật đã đưa ra một lời thề, dẫu cho một người tổ chức sâu nặng, tổ chức sâu nặng là gì? Là bị bạn phá hoại, không gặp người bạn hiền, không có gì đó, bị nghiệp chướng hành hạ đến mê man bất tỉnh, rồi tất cả những cái này đều là tổ chức nghiệp nặng hết. Nếu mà quyết lòng thành tâm niệm 10 câu A Di Đà Phật nghe danh hiệu của ta, quyết lòng tin tưởng, trong kinh Vô Lượng Tạo nói rõ rồi, dẫu cho niệm danh hiệu ta 10 niệm mà không được phản thanh A Di Đà Phật thì không thành Phật. Rõ ràng câu giải quyết nó ngay cái chỗ này. Giờ tôi giảng ra cho hết, nhưng mà thực ra nó vẫn là tại chỗ này thôi. Người nào nắm được cái yếu điểm này, người đó đi về Tây Phương. Người nào không nắm được yếu điểm này, cứ lăn lộn vào vấn đề diệt nghiệp sẽ thấy. Cho nên tôi thường hay nói, người nào mà cầm cái súng bắn cái nghiệp đó, thì nghiệp nó cũng cầm cái súng nó bắn lại mình, chưa chắc viên đạn ai nhỏ hơn viên đạn ai. Còn những người nào rời cái nghiệp ra đi, buông cái nghiệp ra đi, đừng đi theo cái nghiệp nữa, quyết là đi theo A Di Đà Phật đấy, đi về Tây Phương đi. Phật dạy rõ rệt, nhất định, nhất thiết duy tâm đạo. Trong cái niệm của mình, niệm niệm đều đi về Tây Phương, niệm niệm đều niệm câu A Di Đà Phật, quyết định đi về Tây Phương. Trong tâm của ta chiếm trọn tất cả những cái chúng tử của A Di Đà Phật, tất cả con đường chúng ta là đi thắng một đường, thì tất cả những cái nghiệp tự động nó rời ra quý vị ạ, nó rời hết. Còn nếu bám vào cái nghiệp, cũng giống như lúc mà chúng ta sắp sửa làm chủng, A Di Đà Phật luôn luôn muốn phóng quang tới cứu tất cả chúng sanh về Tây Phương, nhưng mà cái tay chúng ta thì bám vào cái nhà, cái chân chúng ta thì bám vào cái của, cái ý chúng ta thì bám vào cái con, cái lòng chúng ta thì bám vào những nghiệp, rõ ràng không cách nào mà Phật có thể đưa về Tây Phương được. Đó là cho chính chúng ta muốn theo cái nghiệp để mà chịu nạn lấy nạn, đến lúc mà cấm khẩu nè, nào buông loạn nè, tất cả cái đó quay tan nát cõi lòng. Chính vì vậy mà Ngài Tịnh Không thường thường nhắc nhở những người tu niệm Phật phải nhớ, nhất định đi đi cho đúng, đi đi cho thẳng, không được đi xéo xéo, không được đi theo gọi là bất định tụ, không được coi sách báo tầm bậy tầm bạ nữa. Tại vì coi phải coi cho đúng. Nếu mà coi những người mà quyết lòng niệm Phật, họ giải những cái phương thức này hoàn toàn khác. Còn có những người mà kiến giải về pháp môn niệm Phật, họ giải khác hết. Còn những người quyết lòng tu niệm Phật, họ giải rằng là một đời này phải về Tây Phương Cực Lạc. Họ rời tất cả cái nghiệp ra, họ không bám vào cái nghiệp nữa, gọi là ly khổ đắc lạc. Mà cái ly khổ đắc lạc này là gì? Chính cái tâm ngày ngày niệm Phật, tâm thanh tâm niệm Phật. Thường nói gì mà phải cầm sư chủ lên mà niệm niệm ra tiếng nữa, niệm nhấp nhấp cái môi nữa, để chi? Để tất cả những cái vọng niệm nó rời ra, rời ra, rời ra, gọi là nhất thiết duy tâm tạng. Nếu trong quá khứ mình đã làm sai, làm bậy, nếu bây giờ mà nhớ tới cái nghiệp đó mà đau khổ về cái nghiệp đó, báo đám đến lúc mà nằm xuống được, những cái nghiệp đó sẽ hiện ra, nó bao vây quý vị lại, không cách nào có thể thoát được cái nghiệp ta hết trơn. Bây giờ làm sao thoát? Kệ nó đi, một lòng sám hối nghiệp trước, một lòng tin tưởng vào câu A Di Đà Phật. Hãy quên cái nghiệp đi quý vị ơi. Ngài Tịnh Không nói sám hối cũng câu A Di Đà Phật, diệt nghiệp cũng câu A Di Đà Phật. Diệt không được thì dùng cái câu A Di Đà Phật mà phủ cái nghiệp lại, cứ một câu A Di Đà Phật rồi đi về Tây Phương cũng câu A Di Đà Phật, sau này cứu độ lại những nghiệp của mình cũng là câu A Di Đà Phật luôn. Đi về Tây Phương rồi mới tính cái chuyện về đây trả nghiệp. Còn ở đây mà chúng ta trả nghiệp báo đám, ở đây liệt ra trong 10 cái gì, chúng ta có thể liệt ra tới hàng trăm hàng ngàn những cái chướng ngại để nó trói chúng ta trong lúc sắp buông sạc bao tầng này ra đi. Cho nên quý vị nên nhớ, cái tâm chúng ta muốn về với Phật phải quyết lòng niệm Phật. Còn cái tâm mà muốn trở lại trong cõi ta bà thì báo đây niệm Phật, về nhà nói chuyện thị vi đi. Ở đây niệm Phật, về nhà cứ tiếp tục coi phim đi. Ở đây niệm Phật, về nhà cứ tiếp tục cần cãi đi. Thì thôi chịu thua. Tất cả đều do cái tâm chúng ta tạo ra hết. Chúng ta nghĩ rằng là không cách nào mà vượt qua những cái ác khổ này, thì những ác khổ này nó sẽ hiện mãi trong tâm. Niệm câu A Di Đà Phật về Tây Phương nó có ba cái đại kỵ, nhất định phải nhớ cho kỹ. Cái đại kỵ thứ nhất là hồ nghi câu A Di Đà Phật, nhất định khi mà hồ nghi nó là cái câu A Di Đà Phật không thể nào chuyển nhập. Quý vị cứ việc niệm đi, một ngày 100.000 câu A Di Đà Phật đi, sau cùng rồi nhiều lắm là đi lên một cánh trời là cùng, không cách nào trở về Tây Phương Cực Lạc được. Ấy thế mà chúng ta quyết định nhất định tin tưởng vững bạc, niềm tin này gọi là tính năng siêu xuất chúng ma lộ. Chúng ma lộ chính là thực ra chính là cái nghiệp này, chứ không có gì hết trơn. Một người bạn rủ chúng ta không niệm Phật, nhất định tôi niệm Phật. Một người bạn nói ô thế anh ơi tôi có gì đời này mà tôi, nhất định đừng nghe. Một cái chướng mà khi mà nằm xuống, một cái con da trái chủ nó giá hình này giá hình nọ dụ vậy, nhất định không lay chuyển. Cứ một lòng câu A Di Đà Phật, quý vị có biết không, có nhiều cái ba đầu sáu tay tới còn cổ mình kéo xuống địa ngục cái gì. Mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, các ngài cũng phải buông ra, cũng lạy lạy mình để cho mình đi về Tây Phương, không dám bắt mình đâu. Nó có gọi là cái loạn tâm niệm Phật. Làm sao mà loạn tâm mình niệm Phật được? Bây giờ phải hung tu cầu A Di Đà Phật, bây giờ phải đặt niềm tin tưởng vững vàng cầu A Di Đà Phật, tha thiết niệm nguyện bản thân Tây Phương Cực Lạc, thì lúc loạn tâm mình sẽ niệm Phật được. Chứ còn không thì mình rơi vào cái này loạn tâm thôi chịu thua. Đối với những người không biết niệm Phật, tới giờ phút đó là chịu thua. Còn như nữa, vô ký niệm Phật, vô ký niệm Phật là cái gì? Là những người đời này không niệm Phật, có nhiều đời kiếp trước khác người ta niệm Phật, nhờ cái cơ duyên nó gợi lại trong lúc mà nằm đó, trong tâm người ta niệm Phật, người ta vẫn vẫn sanh. Còn có cái gì nữa? Còn cái ý niệm niệm Phật là tại vì mê man bất tỉnh, là tại vì nghiệp chứng đánh tơi bời, mà trong lúc thân thế người ta nằm dài đó, trong tâm họ vẫn niệm Phật, họ vẫn đi về Tây Phương. Chỉ có những người nào hung tu câu A Di Đà Phật mới giải quyết được chuyện này. Muốn ý niệm niệm Phật thì làm sao? Trong lúc ngủ mình nằm mê mình niệm Phật được. Phải tập cho như vậy đó thì mình sẽ phá được cái này. Còn không, không những cái này mà rất nhiều đứa con mình nó cũng phá mình được, người bạn của mình cũng phá mình được. Tất cả những cái gì đau đầu nhất tất gì đều phá mình hết. Nó phá cho đến tiêu tan luôn. Không dễ gì một người niệm Phật đi về Tây Phương mà tất cả những chúng ma, tất cả những oan gia trái chủ dễ dàng tha thứ cho mình đâu. Cho nên tất cả đều quay về câu A Di Đà Phật, tin tưởng đi, nhất định chúng ta sẽ phá được, nhất định đi tới đi, đi về Tây Phương dụ dự đi lui đi, đời đời kiếp kiếp bị nạn. A Di Đà Phật.